Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc họp ASEAN tại Malaysia. Timor-Leste được hoan nghênh trở lại thành thành viên ASEAN. Và Mỹ-Việt đồng ý thúc đẩy thương mại gỡ bỏ thuế lên một số hàng hóa. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc họp ASEAN tại Malaysia. Ông mô tả cuộc hội đàm của họ là tích cực. Cuộc họp được tổ chức một tuần sau khi chính phủ liên bang chỉ trích Trung Quốc vì đã thả hai quả pháo sáng vào một máy bay quân sự của Úc trên Biển Đông, trong khi Trung Quốc cáo buộc Úc xâm phạm không phận của mình. Ông Albanese cho biết ông đã nêu vấn đề này với ông Lý.
Vâng, ông ấy đã nghe thông điệp rất trực tiếp. Tôi không ở đây để tường thuật những gì mọi người nói khi tôi họp. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Và tôi đã nói rõ ràng rằng đây là một sự việc và là một mối quan tâm đối với Úc.
Trong khi đó, chính phủ liên bang đang thúc giục liên đảng ủng hộ dự luật cải cách môi trường liên bang. Nếu được thông qua, sẽ là thay đổi lớn đầu tiên trong 26 năm. Vào thứ Năm 30 tháng 10, Tổng trưởng Môi trường Murray Watt dự định trình dự luật lên Quốc hội với các nội dung bị cả đảng Xanh và liên đảng phản đối. Được biết, cần có sự ủng hộ của một trong hai đảng để dự luật được thông qua. Dự luật sẽ cho phép Tổng trưởng giữ lại quyền quyết ra quyết định để phê duyệt các dự án lớn liên quan đến việc khai thác mỏ và năng lượng tái tạo, thay vì áp dụng quy trình phê duyệt độc lập, khách quan. Dự luật cũng sẽ tạo ra các quyền hạn mới cho cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia nhằm ngăn chặn sự tàn phá môi trường và trừng phạt những người vi phạm luật. Phụ tá Bộ trưởng Thủ tướng Patrick Gorman cho biết các cải cách cần được thực hiện đại hóa và liên đảng nên ủng hộ điều này.
Và tuần này, chúng tôi sẽ trình lên Quốc hội dự luật cải cách môi trường, tốt hơn cho doanh nghiệp và môi trường của chúng ta. Tất cả là về việc thực hiện các cải cách đã quá hạn từ lâu, rất cần thiết để bảo đảm chúng ta có luật pháp của thế kỷ 21, không bị mắc kẹt với những luật lệ được John Howard đưa ra từ thế kỷ trước.
Được biết, đã có hai cuộc đánh giá độc lập về đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học kể từ khi nó có hiệu lực vào năm 1999. Cả hai đều kêu gọi những thay đổi lớn lao đối với đạo luật, với cuộc đánh giá gần đây nhất vào năm 2020 cho thấy nếu không có những thay đổi khẩn cấp, hầu hết các loài thực vật, động vật và hệ sinh thái đang bị đe dọa của Úc sẽ bị tuyệt chủng. Đông Timor đã được kết nạp là thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Việc Timor-Leste chính thức gia nhập khối này là lần đầu tiên nước này mở rộng quy mô kể từ những năm 1990. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã ra tuyên bố chúc mừng Timor-Leste trở thành thành viên ASEAN và cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hội nhập và hợp tác khu vực của Timor-Leste. Thủ tướng Sassana Gusmão đã cam kết rằng Timor-Leste sẽ là một thành viên tích cực của khối tại buổi lễ chính thức diễn ra tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN ở Kuala Lumpur.
Sự trỗi dậy của chúng ta là minh chứng cho tinh thần của nhân dân. Một nền dân chủ non trẻ, được sinh ra từ đấu tranh, giờ đây đang đón chào một kỷ nguyên mới của sự hợp tác và phát triển trong một trong những khu vực năng động nhất thế giới.
Về mặt địa lý, Timor-Leste nằm giữa Indonesia và Úc, giành được độc lập vào năm 2002, sau hơn 20 năm bị Indonesia chiếm đóng. Và cuối cùng là Thủ tướng Canada Mark Carney đã phát biểu trước các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, khẳng định ông muốn xây dựng mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với các nước trong khu vực. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Canada bày tỏ ý định chuyển hướng xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang quốc gia khác, với việc Tổng thống Hoa Kỳ gần đây tuyên bố áp thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng nhập từ Canada do một quảng cáo truyền hình chống thuế quan do tỉnh Ontario phát sóng. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, ông Carney không đề cập trực tiếp đến căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cho biết tầm nhìn về thương mại mở tại ASEAN là điều Canada muốn tiếp tục phát triển.
Nhưng điều này rất quan trọng, và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh. Chúng tôi muốn hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN trong nhiệm kỳ Tổng thống năm tới. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ công việc của ngài về kỹ thuật số, công nghệ sạch và năng lượng ở bất cứ nơi nào có thể. Bởi vì đây là hình thức của lý trí và sự tôn trọng. Đây là hình thức của sự bao trùm và bền vững. Và chúng tôi mong muốn đóng góp bằng mọi cách có thể.
Được biết, quảng cáo đã sử dụng lời của cựu Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích thuế quan của Hoa Kỳ. Thủ yến Ontario Doug Ford đã đồng ý gỡ bỏ quảng cáo. Trở về nước Úc, Microsoft đang bị Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ Úc ACCC kiện về cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng. Cơ quan quản lý đã bắt đầu các thủ tục pháp lý tại tòa án liên bang chống lại cả Microsoft Úc và công ty mẹ là Microsoft Corporation. Microsoft cáo buộc đã lừa dối hàng triệu người Úc từ tháng 10 năm ngoái khi không thông báo cho người đăng ký gói Microsoft 365 rằng họ có thể giữ nguyên gói dịch vụ mà không phải chấp nhận mức tăng giá đi kèm với việc tích hợp trợ lý AI gọi là Copilot vào phần mềm. Một công ty bị phát hiện vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng Úc có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 50 triệu đô la hoặc khoản tiền phạt được tính là 30% doanh thu đã được điều chỉnh của công ty trong thời gian doanh thu vi phạm do hành vi vi phạm. Trong đó, chính phủ Úc đã hoan nghênh việc ký kết một hiệp ước mới nhằm chống tội phạm mạng thông qua việc tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin. Các nhà phê bình cảnh báo rằng định nghĩa mơ hồ về tội phạm có thể tạo điều kiện cho việc lạm dụng, nhưng Liên Hợp Quốc cho biết công ước này nhắm vào một loạt các hành vi phạm tội từ lừa đảo trực tuyến và mã độc tống tiền đến buôn bán người trực tuyến và ngôn từ kích động thù nghịch. Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Úc Mark Ridgeway-Waite đã tham dự lễ ký kết tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào cuối tuần qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết điều quan trọng hiện nay là quốc gia phải thực hiện và bảo đảm việc thực hiện.
Công ước cũng khuyến khích bảo vệ mạnh mẽ cho các nạn nhân, bao gồm việc tiếp cận các dịch vụ phục hồi, bồi thường và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp bằng cách tạo ra các nghĩa vụ ràng buộc. Công ước biến cam kết của chúng ta thành các biện pháp bảo vệ thiết thực. Lễ ký kết hôm nay là cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn. Sức mạnh thực sự của công ước sẽ nằm ở chữ ký và hành động cụ thể.
Hiện đã có 72 quốc gia ký kết công ước và đang trong quá trình phê chuẩn bởi quốc gia, mỗi quốc gia. Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực 90 ngày sau khi quốc gia thứ 40 xác nhận phê chuẩn. Liên Hợp Quốc ước tính tội phạm mạng gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm. Và tin thể thao, một giải đấu mới sẽ được khởi động theo thỏa thuận giữa FIFA và ASEAN nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong khu vực. Giải vô địch bóng đá các quốc gia Đông Nam Á, được gọi là FAA Cup, sẽ quy tụ các đội tuyển quốc gia từ tất cả 11 quốc gia thành viên ASEAN theo thể thức lấy cảm hứng từ cúp bóng đá Ả Rập được FIFA tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ làm việc với các bên liên quan trong khu vực, bao gồm Liên đoàn bóng đá châu Á, Liên đoàn bóng đá ASEAN và các hiệp hội thành viên FIFA có liên quan để hoàn thiện thể thức của giải đấu.
Chúng tôi phát động giải đấu này để thực sự thúc đẩy bóng đá với những cầu thủ xuất sắc nhất trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, tạo nên sức ảnh hưởng thực sự trong khu vực, đồng thời tỏa sáng trên toàn thế giới. Bóng đá kết nối thế giới. Chúng tôi đang cùng 11 quốc gia ASEAN đoàn kết thế giới.
Và sau đây tin Việt Nam. Tin báo đài BBC cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong vài tuần tới. Theo đó, thuế quan đối ứng sẽ được áp dụng trong khoảng từ 0% đến 20%, theo tuyên bố chung được tờ Bạch Ốc công bố hôm 26 tháng 10. Hai nước đã đồng ý về một khuôn khổ cho thỏa thuận nhằm bảo đảm thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai quốc gia. Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 20% đối với nhiều sản phẩm ở Việt Nam, cũng như mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam từ các nước thứ ba. Trong thỏa thuận mới, Hoa Kỳ sẽ giữ mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, nhưng sẽ xác định những sản phẩm có thể giảm thuế xuống 0%. Tuyên bố ngày 26 tháng 10 cho biết, thỏa thuận này sẽ mang lại cho các nhà xuất khẩu của hai nước cơ hội chưa từng có để tiếp cận thị trường của nhau. Tình hối suất, mỗi kim đổ được 65 xu Mỹ Kim và 17.190 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 28 tháng 10. Tại Perth trời nắng, nhiệt độ thấp là 9, cao 21. Adelaide trời nhiều mây 12, 21. Melbourne trời nhiều mây 10, 14. Hobart trời nhiều mây 8, 13. Canberra có 1-2 cơn mưa 13, 20. Wollongong mưa tạnh dần 17, 23. Sydney có 1-2 cơn mưa 18, 26. Newcastle có 1-2 cơn mưa 17, 25. Brisbane có 1-2 cơn mưa 23, 37. Cairns trời nắng 22, 33. Và cuối cùng là Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp là 25, cao là 35.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.